SBS Việt ngữ.
Hạt giống yêu thương và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Nếu quý vị có dịp đi ngang bệnh viện ung bướu vào những ngày trung tuần, hẳn quý vị sẽ nhận ra một dãy hàng dài bệnh nhân xếp hàng để được phát cơm. Tại bệnh viện ung bướu Sài Gòn thì gần như có nhiều tổ chức từ thiện đều tới đây để giúp đỡ những bệnh nhân nghèo. Tuy nhiên, địa điểm phát cơm từ thiện Ba Cu của anh Nguyễn Thanh Cường thì gần như thường trực mỗi ngày. Và đây là câu chuyện về anh Nguyễn Thanh Cường. Nhân viên nào để mà dẫn tới cái việc mà phát cơm từ thiện cho bệnh viện ung bướu thưa anh?
Tại mẹ ruột ung thư. Vợ cũng ung thư, vợ ung thư phổi nhưng mà mới là chẩn đoán là ác tính, mà mổ xong sinh thiết lại thì nó là lành tính, nó nguy hiểm tính mạng. Rồi hai đứa cháu ruột nó cũng ung thư, tử cung thì cũng mấy năm rồi, mà nói chung là cũng đang chạy chữa. Bản thân mình thì cũng mới phát hiện nghi ngờ ung thư thanh quản, mà cũng đang chờ xét nghiệm. Bằng bạn bè ung thư chết cũng nhiều, bạn bè học chung lớp, chung lứa tuổi mấy chục năm mới gặp lại, thì mới gặp lại được có một lần hai lần thì đứa này đứa khác, cứ mỗi năm cứ dài đứa nó lại chết, cũng toàn bị ung thư rồi. Ở trong cái hoàn cảnh đó rồi mình thấy những bệnh nhân nghèo khổ quá, mình thì mình không có tiền bạc dư dả mà mình xoay sở được, rồi mình lo cho vợ con, cho gia đình được. Mà những người nghèo hơn thì người ta không có đủ điều kiện đó, người ta không có đủ tiền mua thuốc để chữa trị bệnh đó, đừng nói gì để ăn uống cái gì. Thì đơn giản là mình cũng nấu một ngày có vài chục hộp cơm thôi, tại quán bán cơm mà, thì ngày mình nấu thêm một hộp cơm mình để mình cho vậy thôi. Rồi thì từ mấy đứa bạn học chung, nó biết là đứa có 50-100 ngàn, rồi đứa hùng 5-10 hộp. Rồi thì từ năm này có tháng nọ là nhiều người biết, rồi mỗi người góp chút vậy đó, thì nó mới lên tới 500 suất. Cơm với sữa thì mạch phát hàng ngày như bây giờ, mới đầu chỉ có phát ngày chủ nhật thôi. Phát tháng như là phát 4 ngày chủ nhật, chứ 2 cái rằm mùng 1 thôi. Ngày sau này thì phát từ từ rồi, cái bạn bè mỗi người hùng với ông tay á thì mình chuyển qua phát ngày đầu tuần. Đầu tuần thì không ai cho cái gì trơn á, những người khác người ta làm thiện nguyện giống như mình ban đầu á, là chỉ có rảnh ngày chủ nhật mới làm chuyện đó thôi, còn những ngày thường không ai làm cả. Những người nghèo với bệnh nhân nghèo của người ta đói, và vật chất ở Sài Gòn nó giá cả nó cao quá.
Dạ.
Mà không ai cho. Thì mình mới bỏ
cái, tức là những cái ngày đầu tuần là không có những cái tổ chức từ thiện nguyện tới cho đồ phát đồ, thành ra những cái người đó là trong những ngày đầu tuần là no dồn mà đói góp.
No dồn đói góp đúng rồi đó. Giống như nhiều người cho mà đầu tuần chẳng ai cho, thì đó là mình mới chuyển qua mình nấu từ thứ hai tới thứ bảy, ngày nào cũng phát. Mà năm nay thì nó dùng bệnh cũng nhiều quá, làm của mình làm không nổi, thì giờ rút lại còn thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm một tuần mình phát 4 ngày thôi.
Dạ thưa, vừa bán cho khách hàng của mình mà nấu đến 500 suất cơm là một cái lượng khủng khiếp, làm sao mà anh làm cho được?
Thì nói chung cái công việc thì mình cũng quen rồi, mình vẫn thương cũng lâu năm, mười mấy năm rồi nó cũng quen, có thể mình lo được cái đó.
Mà người ta cũng nói cái chuyện mà cái thực phẩm độc hại là cái nguyên nhân chính để gây cái bệnh ung thư rất là nhiều, bùng nổ ung thư ở Việt Nam đứng hàng thứ nhì mà mang lên hàng thứ nhất. Thì cái việc mà anh mua thực phẩm á, cho gia đình ăn rồi bán, rồi làm sao mình biết được thực phẩm nào nó không có độc anh? Tại vì bây giờ ngay cả cá sống nuôi nó cũng bơm thuốc vô để rồi thả, thì làm sao mình biết được thưa anh?
Mình phải chịu thôi. Rồi cái đó cái tình hình chung của xã hội chứ không phải là riêng rã gì. Là mình đi chợ là phải đích thân mình đi chứ không nhờ người khác đi được. Rồi mình đi chợ mình mua tự tay mình luôn được mua đồ. Rồi mình nấu đó là mình ăn, rồi gia đình mình ăn, rồi mình bán cơm cũng một thứ đó, đem phát cũng một thứ đó, chứ mình không nấu riêng. Mình nấu vô số lượng lớn thì không thể nấu riêng được. Tức như là mình ăn cái món gì á thì mình đem phát cho bà con cái món đó luôn.
Anh có thể kể một chút về cái ngày đầu mà anh gặp chị như thế nào?
Tôi thì con cán bộ cách mạng, yeah. cán bộ cao cấp. À, còn vợ tôi thì lại là con của sĩ quan chế độ cũ, đi năm cũng qua. Thì khi mà tôi quen nhau lúc còn đi học, thì lúc đó là cha tôi ngăn cấm, không cho tôi yêu con của sĩ quan đi năm cũng qua. Thì ông già vợ tôi bây giờ là đó mới vừa trải cái tạo ra. Thì ra ngày hôm trước, ngày hôm sau là ông già tôi điện một cái là công an xuống bắt liền. Bắt với lý do cộng lên phường liền, lý do là phải làm cam kết không cho con gái quen với con cán bộ lãnh đạo.
Dạ. Yeah.
Thì mà tôi thì cũng bướng, nhưng mà tôi học rất giỏi.
Dạ.
Yeah. Tôi học rất giỏi nhưng mà tôi bỏ học năm cuối, nó là năm lớp 12 tôi bỏ học.
Dạ. Yeah.
Rồi tôi đi làm trường liệu đâu, tôi học ở trung tâm.
Dạ. Yeah.
Nhà tôi ở trung tâm mà.
Dạ. Yeah.
Bình Thạnh là lúc tôi lấy vợ tôi mua đất, tôi về Bình Thạnh tôi mua nhà ở đây thôi. Yeah. Chứ còn hộ khẩu tôi hiện tại bây giờ vẫn là ở ngoài Hai Bà Trưng này, quận nhất quận ba đó. Thì tại tôi cãi lời cha mẹ, tôi lấy con đi qua chế độ cũ đó, đâm ra là gia đình không nhìn mặt tôi.
Yeah. À,
tôi phải tự thân tôi đi làm, tôi kiếm tiền rồi tôi cưới vợ thì
năm đó bao nhiêu tuổi?
Tôi 19 tuổi. Đó, tôi tự lập, tôi phải ra đường, tôi bươn chải, tôi sửa xe, tôi làm đủ thứ nghề. Mình không có tiền thì nhiều khi cái tự ái mình có, năm ra mình cũng buồn nữa đó. Mình ra đây thì tìm cách kiếm tiền nhanh nhất thì dĩ nhiên là phải bằng phi pháp rồi.
Dạ.
Thì nhưng mà mình cũng không cướp việc gì, mình chỉ là làm số đề cờ dạ. bạc thôi.
Dạ.
Tổ chức cờ bạc chỉ có con đường đó mới làm nhanh được thôi. Rồi cũng làm đi đề này nọ, rồi cũng tù tội.
Ở tù bao lâu?
Đến tù 2-3 lần, lần cuối cùng ở 3-4 năm.
Vậy đó. Trong suốt thời gian đó rồi, gia đình bên phía anh có mũi lòng không?
Nói chung là tới khi mà 5 năm sau tôi thành công rồi, thì tôi có tiền, tôi mua nhà cửa đầy đủ rồi, thì toàn bộ gia đình đều dựa vào tôi hết.
Với cái gia đình mà quan chức như vậy mà trong cái thời điểm này, đúng không, người ta chưa bao giờ, tôi chưa bao giờ thấy người ta mà lên mà ta chửi chế độ nhiều như thời điểm bây giờ, thì cái cảm giác anh thấy sao?
Tôi năm nay là 49 tuổi rồi, nhận xét đủ với cuộc sống này rồi, thì khi mà cha tôi chết thì ông cũng chẳng được để lại cho tôi một cái gì, mặc dù ông 75 tuổi đảng cán bộ cao cấp cũng chẳng để lại cho tôi một cái gì cả. Đối với chế độ tôi không có ơn cái gì, mà tôi cũng không hận gì, tại nếu không có chế độ này thì cha tôi không gặp mẹ tôi được, thì tôi cũng không ra đời được. Đúng là không có xã hội này, thì mình chỉ có cố gắng mình giúp đỡ những hoàn cảnh bất hạnh khó khăn hơn mình chia sẻ cuộc sống cho những phần khó khăn của người ta thôi.
Yeah. Không phải dễ gì mà có thể đi tới phát cơm hay là làm từ thiện ở bệnh viện ung bướu đâu. Rồi làm sao mà
đây, dù chỉ một lần thôi là cũng phải sợ mà không bao giờ dám quay lại.
Dạ đúng rồi. Thế thì
tôi nói thực tế ra thì tôi sống trong sao đen mấy chục năm rồi, nó cũng có một chút gọi là tiếng.
Anh có thể kể một vài câu chuyện mà lúc mà anh phát cơm mà bị nắng gân hay làm sao rồi anh nắng gân lại người ta để mà khẳng định mình để có thể tiếp tục công việc không?
Thì cũng có.
Dạ. Yeah.
Có thì mấy rằng bến bãi xe ôm gần đó thì nó cũng vậy này kia, thì dĩ nhiên là cái cách mình nói bằng miệng không được thì mình phải sử dụng tay chân thôi. Thì cũng phải xin hàm răng rồi đợi tiền thuốc một hai lần. Mà công an cũng mời đến phường làm việc, nó anh chỉ phát cơm được thiệt chứ anh đâu buôn bán gì mà quậy phá anh thì không được. Công an nó cũng biết, anh biết mấy thằng này là cô hồn đúng không anh, nhưng mà giờ anh nặng tay quá thì thôi anh đền cho tụi nó ít tiền thuốc đi, để nó đừng có làm đơn thưa.
Yeah.
Để trời giang hồ mà chưa đi thưa công an thế nào. Mà mấy đứa công an nó cho thôi kệ thôi, coi như anh bớt ít cơm là anh đền tiền thuốc cho tụi nó đi. Ừ thôi, thì cũng đền tiền thuốc cho mấy người đó.
Yeah.
Rồi chỉ cần một hai lần vậy là nó sợ, nó giãn ra.
Chẳng hạn như lúc đầu họ làm gì anh, để nó mà dẫn tới đánh nhau?
Em biết luôn anh rồi, thì em coi cái mấy clip đó, là hiếm rồi đó. Chứ hồi xưa thì lúc anh mới ra nó chưa biết mình là ai thì nó quậy, nó giật cầu, nó chen vô mấy cái người xếp hàng ăn cơm, nó giật đồ của người ta, nó móc túi người ta, thì mình thấy thì mình phải lên tiếng bênh vực cái người nghèo, thì nó quay qua thì nó kiếm chuyện với mình.
Nó kiếm chuyện sao?
thì giang hồ thì kiếm chia sẻ đòi đâm chém thôi chứ có gì đâu, thì cái gì đó mình đâu có ngán đâu, thì ra trẻ mình cũng đâm chém quen tay rồi, đó là mình không có thử gì đó.
Dạ.
Mình làm nó luôn.
Dạ.
Thì nói chung là mình chỉ sợ mình làm sai thôi, chứ mình làm đúng mà mình binh vực cái người mà nghèo khổ thân cô thứ cô thì lẽ phải nó thuộc về mình, thì mình không có sợ.
Nhiều người làm từ thiện nhưng để mà làm có một cái sự bền bỉ như vậy á, và từ một lần đến tăng lên nhiều lần, mà nó tiếp tục từ tuần này sang tháng kia sang năm nọ, cái gì để giữ anh lại cái điều đó thưa anh?
Nói chung nhiều khi nó cũng có cái buồn lắm vậy, nhiều lúc thì cũng có động chạm này nữa, rồi người này khi nó vô cái mình cũng nản, mình bỏ, mình không làm nữa.
Dạ.
Không làm nữa thì đi ngang tại nhà gần đó mà, chiều chiều bán xong mình đi ngang thấy người ta xếp hàng tới chờ thấy mình tự quát ra thế là chua sao chua mất cơm, bà con đói quá là tội nghiệp bà con quá, chú phát hơn nhiều nội chú phát ít ít lại chú cho những người mà nghèo nhất, những người mà bệnh nặng nhất người ta ăn, chứ người ta đứng người ta văng ngày ngày người ta chờ xếp hàng người ta đợi tội nghiệp quá, thì mình cầm nằm không đậu rồi mình làm thì mình còn có nhiều tiền thì mình cứ dồn cho mình đem cho hết. À, cứ cho vậy rồi bạn bè nó hỏi mày làm gì mà có tiền mà cho, thì mình cũng nói có nhiều cho nhiều chứ biết sao vậy. Bạn bè nó biết thì nó mỗi đứa nó hùng lại, nó đứa này nó nói đứa kia rồi nó truyền tay nhau á, kêu nó phụ đưa chút gom lại rồi làm.
Có lúc nào hết tiền không thưa anh?
Cũng có chứ, cũng có lúc hết tiền rồi gặp cái lúc mà mình buôn bán không được. Năm kia một năm mà mất 4 cái quán mình suy sụp.
Tại sao vậy?
Chủ nhà rồi mặt bằng rồi nó bán nhà này kia thì mình hợp đồng thì mình ký vô thì nó chỉ được đền tháng đền cầm thôi, mình phải dọn đi rồi mình đầu tư vô đó biết bao nhiêu tiền.
Dạ.
Một năm mất 4 cái quán rồi vợ bệnh rồi tùm lum chuyện mình cũng nản. Cũng may cũng có bạn bè nó theo dõi mình, âm thầm theo dõi rồi nó đứng sau lưng nó giúp đỡ.
Dạ.
Mình cũng gượng lại được.
Cái được lớn nhất của khi mà làm cái việc này đối với anh là cái gì thưa anh?
Mình chỉ thấy thanh thản thôi, thanh thản trong lòng. Tức là mình cứ đem niềm vui tới cho người khác thì hạnh phúc nó sẽ tìm tới với mình.
Anh có nghĩ là mình đang làm phước để cho mình có được một cái cuộc sống tốt hơn ở kiếp sau không? Hay là cho con cái mình?
Không, tại vì tôi thì vợ tôi là công giáo toàn đồng, bất kỳ giới cư mà rất là mộ đạo, mà tôi thì vô thần, mà tôi vẫn tôn trọng. Và sau này mẹ tôi thì quy y theo Phật thì tôi vẫn lạy Phật thôi. Về nhà thì tôi vẫn thức nhang lại thờ bàn thờ Phật. Cuối tuần thì tôi vẫn chở và đi nhà thờ Fatima lại Đức Mẹ. Tuy nhiên lòng tin của mỗi người đó là cái quyền tự do người ta. Còn cái sự mà làm như vậy mà để được cái này thì mình không có cần.
Yeah.
Mình không có suy nghĩ tới cái vấn đề đó. Cuộc sống trước mắt ngày mai nó như thế nào mình còn chưa liệu định được thì làm sao mình lo đến cái chuyện sau này nó già rồi sau này kiếp sau nó xa lắm. Ngày mai tuần sau tháng sau mình chưa biết mình còn tồn tại được nữa hay không, thì mình cứ ráng làm tốt những cái gì trước mắt mình thôi, không có suy nghĩ nhiều.
Cái mà cực nhất hoặc là cái phiền nhất của anh khi mà làm những công việc mà phát cơm từ thiện này là cái gì thưa anh?
Nói chung là mình làm đấy cũng quen rồi thay vì là một cái mình cảm thấy nặng nề thì những cái nó tan biến khi mình nhìn thấy ánh mắt những người nghèo khổ đã nhìn mình, người ta gật đầu, người ta cảm ơn mình, chỉ một điều đó thôi mình cảm lòng rất vui, là mình ít nhất mình tồn tại trong cuộc sống này.
Dạ.
Trong xã hội này mình có ích, nó có ích cho xã hội thì nó quá lớn lao quá, mình có ích cho những người nghèo khổ, những người bất hạnh, mình giúp được thì đó là mình cảm thấy vui thôi.
Cũng có những cái hoạt động mà từ thiện mà nó không có thực sự tự tâm của người ta mà người ta giả danh, cái chuyện đó có xảy ra không thưa anh?
Nhiều lắm. Năm ngoái nó lợi dụng tên tuổi mình rồi nó lấy những bài viết của mình nó chia sẻ trên mạng, trên báo thì nó rồi nó mạo danh rồi nó lấy tiền của bà tánh cũng nhiều.
Vậy à? Rồi anh làm gì với những cái đó?
Mình im lặng, mình chả nói. Mình chỉ nói nhắc mà mấy lần là mình chưa bao giờ mở miệng bất động. Không bao giờ mình mở với bất động tiền bạc và chưa bao giờ mình nhận tài trợ từ bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Cho tới bây giờ cũng vậy, không bao giờ nhận tài trợ. Tại vì tài trợ hay ủng hộ nó cũng chung quy là vật chất, là tiền cả. Nhưng mà tài trợ thì phải gắn liền với tên tuổi và thương hiệu của người ta.
Yeah.
Và phải làm theo điều kiện của người ta. phải quay phim chụp hình, phải có báo của đài này kia đăng. Thì cái đó tôi không đồng ý, tôi không làm. Có những tổ chức hội nhóm lại yêu cầu đặt vấn đề như vậy, tôi nói không, tôi không có tham gia tổ chức nào hết. Tôi chỉ làm với tư cách cá nhân thôi. Tôi thích thì tôi làm, còn tôi không thích thì nghỉ. Tôi chẳng liên quan tới ai, tôi không có cần tài chính từ ai hết. Cái này tất cả đều là bạn bè, người quen của tôi. Biết tôi làm thì mỗi người chung một tay vô. Mà trên mạng thì nó lừa đảo nhiều. Mới đây trên YouTube nó đăng nhiều clip thì tôi nhiều lắm. Nhưng mà rồi sáng thì tôi cũng nhận ra của điện thoại của Mỹ gọi về. Người ta có hỏi là có nhận được tiền gửi về không? Không. Thì người ta biết là người ta đã gửi lầm. Người ta gửi về nhưng mà không tới tay tôi.
Khi mà làm công việc phát cơm cho những cái người bệnh ung thư hoặc là thân nhân của người bệnh, những người cùng cực nhất, những người mà cảm thấy mà không có tương lai trước mắt, thì anh rút ra được bài học gì trong cuộc đời mình thưa anh?
Điều tôi rút là nghèo, nghèo như thế nào cũng được, cố gắng đừng để bệnh. Bệnh quản là mất tất cả. Tiền bạc bây giờ có nhiều như núi thì cũng nhớ được cái gì. Sống đừng vì bản thân, ngoài trừ thì lo cho gia đình, vợ con, anh em, thì điều đó là ai cũng phải làm. Nhưng mà nếu có thể chia sẻ được với cộng đồng thì điều đó mới tốt hơn. Nó mang lại cái sự thanh thản cho mình nhiều lắm. Và nó giúp mình có một cái tự cảm nhận là mình tồn tại trong cuộc sống này, là mình sống chứ không phải chỉ để tồn tại.
Vừa rồi là anh Nguyễn Thanh Cường. Nếu trong quý vị có ai về Sài Gòn vào những buổi trưa của các ngày trong tuần đi ngang bệnh viện Ung Bướu trên đường Nơ Trân Long, quận Bình Thạnh, thì sẽ thấy dãy dài những người xếp hàng chờ được lãnh đồ ăn từ điểm phát cơm từ thiện Ba Cu của anh Nguyễn Thanh Cường. Khi câu chuyện này lên sóng thì điểm phát cơm của anh đã chuyển sang phát bánh mì thịt, sữa và một ít tiền. Vì lý do sức khỏe của anh Cường không tốt, rất may là kết quả sinh thiết anh đã không bị ung thư. Nhưng anh đã không thể tiếp tục đi chợ nấu ăn hàng ngày. Quán cơm Ba Cu của anh cũng đã đóng cửa, một phần vì sức khỏe của người nấu chính, một phần vì chủ nhà lấy lại mặt bằng. Tuy nhiên, điểm phát đồ ăn cho người nghèo của anh vẫn tiếp tục mỗi ngày từ thứ hai đến thứ năm hàng tuần. Và quý vị có thể quan sát hay vào giúp anh một tay trực tiếp phát đồ ăn hoặc ủng hộ một suất bánh mì của một ngày trong tuần. Quý vị cũng có thể xếp hàng để nhận đồ ăn, để hiểu cảm giác của một người nghèo khi nhận đồ ăn từ thiện và cũng để thưởng thức chất lượng đồ ăn mà anh Nguyễn Thanh Cường đã chuẩn bị để phát cho những bệnh nhân nghèo như thế nào. Hạt giống yêu thương đến đây là hết. Mai Hoa xin kính chào quý vị, xin hẹn gặp lại quý vị vào thứ năm tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.